Chu Quân Vi Giáp. Là ở nước Chu có một cái lệ rằng là dùng tơ đó. Đó. Rồi cái mới may thành cái quần để đi đánh trận đó, gọi là quần quần tác chiến đó. Thì bây giờ có một ông quan đại thần là Công Tức Kỷ, ông mới đề nghị rằng là nếu mà mình dùng mấy cái thứ tơ đó mà mình may những cái quần chiến đó, thì đại khái là ông nói rằng là may nó thì phải gọi rằng là may cho chặt chẽ để mà có thể chịu được cái sức vận dụng mạnh đó, mà nó không có bị rách bị bung. Nhưng mà tuy là dùng mấy cái thứ đó may đó, nó rất khít chặt, thế nhưng mà nó không chịu đựng nổi những cái mà vận động mạnh á, nó có thể bị hư. Nhưng mà nếu mà dùng tới mấy cái ti thằng á đó, thì nếu mà dùng tới những cái loại mà gọi là như là đại khái nói dây cước thừng, dây thừng, dây bự á, đây thì nó có thể chặt hơn và nó có thể chịu nổi những cái mà gọi rằng là cái người mặc nó mà sử dụng mà lao thì dùng vận động mạnh á, nó cũng chắc. Thành ra vì như vậy đó thì nên dùng cái ti thằng đó, sẽ thay vì dùng mới đầu hết là dùng một cái loại tơ mềm hơn. Thì bây giờ ông vua nghe xong thấy có lý, nhưng mà ông vua mới hỏi là vậy thì bây giờ cái mà ti thằng đó, tức là cái loại thừng đó, thì mình tìm ở đâu đây? Thì Công Tức Kỷ nói rằng là nếu mà vua mà đã muốn dùng cái nó rồi đó thì dân chúng họ sẽ sản xuất nó thôi. Vua nghe như vậy mới nói là vậy thì chiếu theo ý thế mà làm đi. Thì hạ lệnh cho mọi người đó từ nay trở đi may quần chiến đó thì dùng cái thừng đó, mà không có dùng những cái mà tơ như hồi xưa nữa. Thì Công Tức Kỷ biết rằng là vua đã nhận cái đề nghị của mình, cho nên về dặn với lại người nhà phải chế cái dây thừng. Thì bây giờ có người mới nói xấu Công Tức Kỷ mà bảo rằng là Công Tức Kỷ sở dĩ mà đề nghị mà dùng tới cái dây thừng nó để may quần chiến đó, là tại vì rằng là nhà ông ta hồi nào đến giờ chuyên môn sản xuất cái dây thừng. Vua mới nghe như vậy xong rồi thì mới cảm thấy giận lắm, là nghĩ giống như mình bị anh này lợi dụng. Thế ra vua mới giận dữ, mới ra lệnh rằng là may quần chiến không có dùng tới dây thừng nữa, mà y như xưa mà may. Thì đại khái câu chuyện nó như vậy. Đó. Thì câu chuyện này là những cái nét chính để nhớ thôi là như vậy. Ông Công Tức Kỷ này á thì đề nghị dùng cái đại khái giống như cước, giống như thừng đấy, để mà may cho nó chắc. Đấy. Thì khi mà vua mà nhận á thì anh về anh nói cả nhà anh may là sản xuất cái dây đó. Thì nhưng mà khi đó thì có người lại hớt lẻo với vua rằng là nhà anh hồi nào đến giờ, từ hồi xưa đến giờ là chuyên môn sản xuất cái dây đó, cho nên bây giờ đó anh mới gạ vua, anh gạ vua dùng cái đó để cho anh làm giàu, đại khái là như vậy. Thì vua nghe xong rồi nổi sùng, tại vì vua nghĩ rằng là anh chàng này nó dám lợi dụng mình. Thành ra đã vậy á thì hạ lệnh là làm lại như cũ. Thì ở đây cái, trong cái bài này thì người soạn giả họ kết luận là như vậy. Nó nói là người ta khi mà có một cái thành kiến hay là một cái thiên kiến nào đó thì người ta phán đoán á, nó hay lầm lẫn ghê lắm. Thì ở đây cái thiên kiến là cái gì, cái thành kiến là cái gì, khá như là ví dụ như là cái thành kiến, tức là ví dụ như mấy cái anh đi hất lẻo là mới có một cái thành kiến với lại Công Tức Kỷ đó. Anh có cái thành kiến là tức là anh có ưa, thành ra bây giờ anh đi hất lẻo. Còn ông vua thiên kiến tức là ông vua đi nghe nghe theo người này nghe theo người kia mà không có cái vấn đề gọi là nhận định cái mà gọi là thị phi đúng nghĩa. Thành ra vì vậy đó mà ông vua phản ứng theo cái lối mà gọi rằng là thiên kiến vô cùng. Thì đó câu chuyện là vậy á. Nhưng ai có ý gì không? Cái câu chuyện mà vua Đức Chu may giáp, làm giáp. Thì mình biết rằng là Đức Chu thì thường có một cái giống như là Dung Ngộ nói, những cái truyền thống là dùng một cái thứ ti mà để mà đan quần chiến. Nhưng mà cái thứ này á thì nó đan thì nó cẩn mật thiệt, tức là nó là sát nhau thiệt, nhưng mà nó lại bị một cái là nếu mà vận động dữ lắm, tức là ra trận mà đánh nhau với này nọ gì và phải vận động cơ thể á, thì nó có thể nó rách đó. Thành ra vì vậy mà Công Tức Kỵ mới bày ra rằng là dùng một cái thứ cước chắc hơn để mà có thể may thành cái giáp được đó. Vì cái giáp nó chịu đựng được cái sức bền bỉ như vậy, thì ông vua nghe thì thấy hợp lý, thành ra bằng lòng. Bằng lòng rồi, nhưng mà ông vua này nói vấn đề là cái này tìm ở đâu đó. Thì ông Công Tức Kỵ này nói dễ thôi, nếu mà bây giờ mà đại vương mà muốn thì ban hành thì cả nước phải sản xuất thôi chứ gì, phải cả nước sản xuất. Thì vua chịu, vua bảo thôi thì như vậy đi, quyết định như vậy. Thì Công Tức Kỵ về nhà nói với lại cả nhà đó là sản xuất cái loại cước nói trên. Thế thì có những cái kẻ mà không có ưa Công Tức Kỵ, thành ra gièm pha nói rằng Công Tức Kỵ sở dĩ mà đề nghị như vậy chung quy cũng chỉ vì rằng là quyền lợi thôi, là bởi vì gia đình của Công Tức Kỵ hồi nào đến giờ là sản xuất cái này nhất hướng, là hồi nào đến giờ đó là luôn luôn sản xuất cái đó. Thành ra vì như vậy đó mà mới đề nghị. Thành ra vua nghe vậy thì vua tự ái, vua nghĩ rằng là mình bị qua mặt, mình bị gạt, mình bị lợi dụng. Thành ra vua bãi, là không có chịu bằng lòng như vậy. Mà bất kể cái vấn đề là suy nghĩ tới vấn đề rằng là lợi hay là hại đó. Thì ở đây nó có những cái vấn đề mà đại khái mình có thể nêu lên đó. Hai cái vấn đề chính, cái vấn đề ông vua đó là không có nhìn ở cái vấn đề mà lợi hay hại, mà chỉ nhìn trên cái vấn đề rằng là tự ái thôi, mà làm hay không làm đó. Rồi còn một cái vấn đề nữa đó, thì có nhiều kẻ mà gọi rằng là không ưa Công Tức Kỵ. Thì cái không ưa ở đây không có được nói rõ, mà ra mới gièm pha. Nhưng mà cái không ưa đây thì nó có nhiều thứ, một là canh tị, hai là bảo thủ. Thì mình thấy cái tinh thần mà giống như là Ngộ mới nói á, thì cái đó là khá bị nặng nề. Cho nên mình thấy ngay cả ở những cái quốc gia hay trong những cái đảng phái chính trị cũng vậy nữa. Nhiều khi mà cái bảo thủ khi nào nó cũng mạnh ghê lắm, mấy cái tay mà hơi mà muốn cải cách á, thì thế nào cũng phải vấp phải cái sự mà là phản đối kịch liệt. Thì dù mình thấy ngay như là ở cái xã hội Pháp, tức là ở trong cái nền chính trị mà thuộc về xã hội của Pháp, nó cũng bị như vậy. Thì dân nước Pháp cải tổ không được, là hễ mà bất kể một cái chính phủ nào nó lên á, mà nó nghĩ là nó phải muốn chạy đua theo cái thời thế với các nước khác về cái sự canh tân tiến bộ, thì nó phải cải tổ nhiều ngành. Mà hết đụng vô cải tổ đó là bị phản đối mạnh mẽ, là bị biểu tình, bị đình công, bị bãi thì, bị chống đối nặng nề ghê lắm. Thành ra sửa đổi cũng được. Thì mà tất cả những cái đó nó cũng thành ra là một cái gọi là truyền thống. Thành ra thì dù nói là người Pháp xưa nay là như thế rồi, thành ra không có thể nào làm khác như thế được. Thành vì như vậy nó mà nó sửa không được. Cũng như chẳng hạn như mình thấy tình hình chính trị của xứ nào chung cục cũng vậy, trong cái nội bộ đó, là khi nó muốn thay đổi một cái gì đó không phải là dễ. Tại vì chẳng hạn như mình thấy cái Nhật Bản chẳng hạn mới đây thôi đó, rồi cũng phải thay đổi, cũng phải một cách rất là liều mạng, tức là bằng cách rằng là đó, thủ tướng Nhật phải giải tán quốc hội. Tại vì quốc hội không biểu quyết cái mà thủ tướng Nhật yêu cầu, tức là về vấn đề cải tổ ngành bưu điện đó, mà thủ tướng Nhật đó phải làm một cái màn gọi rằng là một sống hai chết, có nghĩa là giải tán quốc hội bầu lại, và giải tán mà trong khi đảng của anh đang còn nắm đa số. Mà giờ giải tán đi á, mà bầu lại nó thì có thể không còn nắm đa số nữa, ví dụ như vậy. Nhưng mà Koizumi đấu là bằng cách rằng là cho dân chúng biết rằng là nếu mà dân chúng mà đồng ý với lại ông á, thì dân chúng bỏ cho những cái tay mà dân biểu mà khi ra ứng cử đó mà hô hào là sẵn sàng theo ông, tức là cải cách cái ngành bưu điện. Và rốt cuộc thì Koizumi thắng, thành ra cải cách được, nhưng mà cũng trả một cái giá rằng là nội bộ đảng phân hóa, tức là một số ly khai tách, một số mà bảo thủ đó, tức là nhất định không chịu cải tổ. Thì đó là những cái vấn đề mà mình thấy rằng là do những cái mâu thuẫn trong cái vấn đề mà ông Ngộ nói đó, đại khái đó, là về cái vấn đề truyền thống đó, thành ra nó đấu đá nhau ghê lắm. Tại vì con người ta nó bị chấp ghê lắm á, nó chết cứng ở trong tất cả những cái gọi là truyền thống như vậy. Thành ra mình lấy ví dụ Đan Mạch, Anh, Thụy Điển nó nhất định không vào đồng tiền euro. Thực sự không phải là chỉ là cái vấn đề gọi là kinh tế không, mà là vấn đề muốn, nó muốn bảo vệ đồng tiền của nó, nó không muốn mất. Thành ra ngay dân Pháp mở đầu cũng vậy. Nên dân Pháp mà khi mà cái đồng tiền euro á, thì cái vấn đề mà gọi rằng là referendum á, là cái phần thắng cũng rất là ít so với lại cái phần mà thua. Tức là một số những người lớn người ta không có muốn đổi đồng tiền, tại vì người ta sống với nó từ nhỏ 60 năm, 70 năm. Và bây giờ bảo người ta thay xài một cái đồng tiền mới đó, người ta không có muốn. Người ta có cảm giác như làm như vậy nó là nước Pháp bị mất đi một cái gì đó, tức là trước hết mất đồng franc. Thì mình thấy ngay những cái nhỏ như vậy đó. Hay là chẳng hạn như hồi nãy mà Ngủ Quê đưa một cái ví dụ chẳng hạn như vậy đó. Thì dù như làm một cái gì cải cách thôi, đó là chẳng hạn như hồi xưa, không phải xưa gì, cũng chỉ vài năm nay, tức là Dư Vũ với lại thầy bác đã đề nghị cái vấn đề mà rằng là cho là tại gia mà thọ giới Bồ Tát đó, thọ giới Bồ Tát tại gia đó được quyền đắp y, cũng gọi rằng là cũng là cả một cái màn tranh luận đó. Cũng là cả một cái màn tranh luận dữ dội đó, chứ không phải là dễ đó, rồi mới thông. Tức là tranh luận là cũng phải lý luận là lợi mới hại. Thành ra cái người ta nó bảo thủ cái tinh thần nó ghê lắm. Thành ra mình thấy nó bảo thủ mới như vậy, mới có nhiều thầy nó có tức cười cái như vậy nè, bảo thủ cả cái áo vạt thò, không có cho mặc cái gì khác ngoài áo vạt thò. Cho áo vạt thò mới đúng nghĩa rằng là áo của Phật giáo Việt Nam đó. Mà nếu mà Phật giáo mà mang tất cả những cái màu sắc kiểu như vậy thì làm sao mà làm thành được. Tại vì chính Đức Phật cũng là người Ấn Độ nữa. Rồi chính Đức Phật cũng là người Ấn Độ. Mà tự nhiên hồi xưa đó, truyền bộ Việt Nam, một thầy Việt Nam là tự chế ra bộ đồ đó, xong rồi mặt thép nó thành truyền thống, xong rồi cái cho cái bộ đồ đó, đó là chính nghĩa. Chứ mà cái hồi mà cái thầy đầu tiên ở Việt Nam mà mới chế ra cái bộ đồ đó đó, thì dựa vào kinh điển nào để chế? Y phục nó chỉ là một cái che thân thôi, nó chỉ là một cái xe thân thôi, nó quan hệ. Đức Phật nhầm vô đó là Đức Phật nhầm cái vấn đề gọi rằng là màu mè thôi, diêm dúa thôi đó. Cho nên ngay cái bộ đồ này của mình mà mặc á, là mình qua Thái, Thái nó không biết mình tu sĩ rồi, chứ đừng nói là bảo rằng là qua đến Ấn Độ đó. Các vị tổ Ấn Độ như Đức Phật nó mà nhìn đó, đấy Đức Phật nhờ có nhất thiết chí, chứ nếu thiếu nhất thiết chí là nhận không ra mình. Mà anh đạo gì ấy? Mà gia tôi con đạo của ngài, mà sao anh mặc kỳ vậy? Đó. Đương nhiên rằng là Đức Phật không có thắc mắc chuyện như vậy. Thành ra mình cứ chung thủy với cái giống như hôm trước sư phụ nói, mình chung thủy với lại một cái truyền thống của Thiền Tông, mà là truyền thống của một cái đoạn ở giữa, là có tính chất của giới hạn tính. Thì bây giờ chung thủy với một cái bộ đồ quần áo, xong là không những như vậy còn màu nữa. Tự nhiên quy định ra rằng là Phật tử không có được mặc màu nâu, nó ví dụ như vậy đó. Mà không có kinh điển nào quy định hết, không có kinh nào quy định hết đó. Đức Phật quy định là mặc hoại sắc. Chẳng hạn nói thực sự mặc cái màu vàng mà rạng rỡ đó là cũng không trúng nữa. Cái vàng đó là phải thuộc về loại mà vàng đất đó. Cho nên mình có nhìn thấy mấy ông mà Theravada mặc không? Theravada mặc chuẩn nhất đó, đó. Là hoại sắc á, là màu nó màu đất đó. Tích Lan á, Tích Lan mặc là chuẩn nhất á, Thành ra mấy ông Tích Lan, mấy ông Thái Lan thì kia không có mặt bằng khè giống như là sư Việt Nam mình đâu. Đó. Cái màu nó là màu hoại. Màu hoại là màu thế nào? Là màu, mấy màu chính nó trộn lẫn với nhau đó, thành hoại sắc. Thành ra Đức Phật từ xưa, thành ra mới có nhiều ông đại khái lý luận như vậy. Thế nhưng mà điều cái lý luận đó thì nó cũng không phải rằng là vô căn cứ, nhưng mà nó không cần thiết. Tức là chẳng hạn với ông đó lý luận chẳng hạn như Tân Tăng của Nhật đó, là mình lý luận giống như mục sư đó. Mục sư mặc vest đi đường, chỉ có cha cũng vậy, cha mặc vest đi đường chỉ có cái cổ trắng vậy thôi, chỉ khác người thường là thêm cái cổ trắng vậy thôi, còn không có một cái gì khác hết. Hoặc là theo cái thánh giá ngay đây này, ngay trên ngực. Thành ra Tân Tăng của Nhật Bản mới nói rằng là Đức Phật thì mặc y phục đúng cái thời Đức Phật. Đó. Và mấy ông thầy tu của Nhật Bản cũng mặc đúng cái thời mà Phật giáo truyền vô Nhật, mặc đồ của thời đó. Đâu có mặc đồ của Đức Phật đâu, mà đâu có mặc cái đồ nào khác, nó mặc đúng cái đồ của đương thời. Mấy ông thầy tu của Tàu cũng vậy, mặc đúng cái đời của đương thời khi mà truyền vô. Vậy thì thời nào mặc đồ thời nấy, chỉ dùng cái màu thôi. Đó là Tân Tăng của Nhật lập luận. Thế ra cũng có một số mấy ông cụ tăng chửi đùa mấy cái chuyện nó ghê lắm. Đó. Nhưng mà thì đại khái là quen rồi thì mặc, bây giờ là mặc kiểu mà áo tràng áo chiếc thì quen rồi, bây giờ mà mặc vest cái tự nhiên thấy nó kỳ. Đó, mà cạo đầu mặc vest thấy nó kỳ. Nhưng mà kỳ thật ra những cái lý luận đó không phải rằng là gọi rằng là tà 100% gì đâu. Nhưng mà chính mình cũng quen rồi, bây giờ chính sư phụ cũng vậy nữa. Bây giờ mình mặc áo tràng quen rồi, bảo rằng mình mặc vest tự nhiên mình thấy nó kỳ, mình khó mặc quá, phải nói thẳng công như vậy, mình cũng ưng mặc áo tràng hơn. Thế nhưng thực sự thì không phải chân lý là cái áo tràng. Tại vì cái áo tràng cũng là cái đương thời, là khi đạo Phật truyền vô người ta mặc như vậy. Y chang à, y chang đồ của Sivin à, chỉ có màu khác thôi. Đó. Nhật cũng thế, Tàu cũng thế, Ấn Độ cũng thế. Ấn Độ Đức Phật cũng là cái đồ của đương thời, không phải một cái đồ riêng của Đức Phật chế. Thành thử nó mới tạo nên một cái truyền thống. Mà khi người ta có một cái truyền thống đó, thì tự nhiên đó, người ta nó sống đó. Như mình nói ngay, từ Âu Mỹ cũng còn bị vậy nữa. Hùng hà huống là dân Á, là cái dân mà nặng cái tinh thần đó. Âu Mỹ mà như sư phụ mới chứng minh đó, nó cũng bị truyền thống ghê lắm, nó cũng chết trong những cái đó. Đó. Văn hóa, cái chuyện truyền thống, bây giờ sửa một cái gì một cái đó là ngay bây giờ thời đại này cũng có chuyện đó, mới dẫn chứng một số. Hà huống là cái thời xa xưa này, thành ra trong đó nó có những cái vấn đề là mấy cái anh mà bảo thủ ấy, cũng giống như ông vua, nó có một cái điều này, nó không có cân nhắc ở trên cái vấn đề lợi hay hại đó, mà nó chỉ cân nhắc ở trên cái vấn đề của nghĩa là cái là truyền thống bảo thủ. Thành ra giống như ông Ngộ nói, hễ mà tay nào muốn cải cách đó, thì tay đó dễ bị nhìn thành giống như rằng là gọi rằng là quậy. Đó. Ví dụ như là có một cái tinh thần cải cách gì đó thì sẽ bị, thành ra khi mà có tinh thần cải cách đó thì bị cực, từ chính trị cho đến tôn giáo. Đó. Cho nên chẳng hạn thì dù như mình nói, ví dụ như là Ngài Thái Hư cũng bị một cái sức phản kháng ghê lắm của phe bảo thủ, bị cái sức mà phản kháng ghê lắm. Đó. Là tại Ngài Thái Hư muốn cải cách, mà đó là Ngài Thái Hư chỉ có cải cách về mặt giáo lý thôi. Nhưng mà thì thường thường thì người ta hay bị những cái như thế. Đó, thành ra cứ bị nó thành một nặng nề như vậy. Mà nếu Phật giáo á, mà kể ra mà nói á, thành ra Phật giáo á, bất kể một cái gì ở cái thế gian này, nó theo cái thế gian, thành ra nó cần có một cái truyền thống thiệt. Thế nhưng đó, không nên cố chấp, mà phải nên giống như Huệ Trung Thượng Sĩ nói vậy đó. Hãy biết rằng đến cái sự lõa thể á, thì cần phải cởi bỏ cái khố che thân. Ngài Huệ Trung nói như vậy. Mà Việt Nam có những cái câu gọi là nhập gia tùy tục. Đó. Mà nhập giang thì tùy khúc. Tức là khi mình vào sông á, mình đi ghe ở trên sông á, thì mình phải tùy cái khúc mà mình xoay sở cái ghe của mình. Chứ không phải là một cái cách mà lèo lái cái ghe đó mà bất cứ ở một đoạn sông nào. Nó gọi là nhập giang thì tùy khúc. mà nhập gia thì tùy tục, vào nhà nào á thì theo cái tục của cái nhà đó. Thế cái nhà đó người ta như thế nào á thì mình ứng phó theo y như vậy. Cái truyền thống của Phật giáo á, thực sự nó là truyền thống như vậy. Thành ra truyền thống thực sự của Phật giáo nó là cái vô truyền thống, bởi vì Phật giáo không có chết chặt một truyền thống nào. Cho nên vì như vậy mà truyền thống của Ấn Độ khác, truyền thống của Việt Nam khác, truyền thống của Tàu khác, của Nhật khác, Phật giáo á, tượng cũng khác. Cái kiến trúc xây chùa với cái kiểu mà làm tượng cũng khác nhau, ăn mặc khác luôn, không sao hết. Thiên Chúa y chang, cả thế giới ăn mặc y chang. Phật giáo đó, Phật giáo mà đến cái nước nào á, thì tùy thuận với văn hóa của nước đấy, mà không sao hết, không bị coi là tà. Thành ra vì như vậy nó thì nó cần có cái truyền thống thiệt, truyền thống chung của Phật giáo. Chứ nhưng á, phải biết như vậy, phải biết cái truyền thống nó phải linh động như vậy, để nó ứng phó, để nó ứng phó với lại thời đại hay thời cuộc, nó chạy theo kịp. Kinh tế chính trị gì nó cũng phải xoay sở để nó ứng phó với lại cái thời đại nữa. Cái thời đại, cái hoàn cảnh nó như vậy, thành ra phải xoay sở như vậy. Thành ra Việt Nam, Trung Quốc là những nước theo chủ nghĩa cộng sản, nhưng mà rốt cuộc vẫn phải rằng là theo một nền kinh tế của thị trường, rốt cuộc thì mới có thể phát triển và tồn tại được. Thành ra mình nhìn những cái như thế thì mình hiểu đấy, nó phải theo những cái như thế. Còn mấy cái anh hồi xưa nó, cái giới lãnh đạo Việt Nam hồi xưa nó bảo thủ, nó không có chịu theo như vậy, người Việt Nam mới bị tụt hậu bao nhiêu năm. Rồi bây giờ cũng phải mở thôi, mà để mất hết mấy chục năm. Ví dụ cái như vậy. Thành ra cái người mà cải cách đó là cái người mà phải thấy được tất cả những cái vấn đề lợi hại như vậy để mà kịp thời, để mà cải cách. Nhưng mà cái dân mà bảo thủ nó không có nhìn trên mặt lợi hại, mà nó chỉ nhìn theo cái mặt của truyền thống thôi. Xong rồi nó lấy cái truyền thống nó làm chân lý. Tất cả hết nó bảo vệ cái truyền thống, dù là cái truyền thống nó hủ bại đến cách mấy, cũng như mấy đảng viên của bên Việt Nam, nó nghĩ rằng là nó bảo vệ được cái truyền thống đó đó, của cái chủ nghĩa như vậy đó, là nó là có lương tâm, là nó là xứng đáng là một cán bộ, xứng đáng là một đảng viên. Còn nếu mà nó chuyển hóa cái đó đi á, nó là có trách nhiệm rằng là làm hư, làm hỏng, mà nó không có nghĩ đến cái vấn đề rằng là lợi hay hại. Cái vấn đề thiệt của đời sống nó là lợi hay hại thôi, dù là lợi hại theo cái ý nghĩa của tập thể hay ý nghĩa của cá nhân. Thì cá nhân nó nghĩ cái đời sống này, nó nghĩ làm sao để lợi với hại cá nhân nó. Còn tập thể thì nghĩ là lợi hại theo nghĩa của tập thể. Còn Phật Pháp thì nghĩ theo lợi hại, theo cái nghĩa mà rằng là đáp ứng được với lại cái hoàn cảnh của mọi người, mà người ta vẫn có thể tín ngưỡng Phật giáo được. Anh ra chỉ dụ như cái hồi mà nói là đắp y Bồ Tát, Bồ Mít nói như vậy. Là thứ nhất đó, là khi người ta đắp cái y lên, người ta biết ta có thọ giới đó. Thành ra người ta nhớ cái giới ta đã thọ. Cái thứ hai á, là có những người đắp y như vậy thì có những người khác người ta mới thắc mắc, người ta hiểu tại sao mấy người Phật tử kia lại đắp y như thế. Thì như vậy người ta mới có dịp để tìm hiểu tới Bồ Tát giới. Thì đó là người ta tìm hiểu. Cái thứ ba là mình có thể đoàn ngũ hóa cái tập thể thọ Bồ Tát giới, và mình biết rằng là cái số thọ Bồ Tát giới đó là bao nhiêu người, mình biết được. Còn hồi xưa không biết, mà thọ xong nó quên, nó không nhớ, nó ở đó nó thọ giới gì nữa. Thành đó là mình nói, còn vân vân nhiều cái nữa, đó là những cái mà lợi hay hại. Nhưng mà thì dù như khi tinh thần bảo thủ đó thì cứ suy nghĩ đó, thì cứ suy nghĩ mà nói những cái gọi rằng là cái gì nó nhân vô thập toàn, sự vô thập toàn, mà toàn là nói những cái mà vô toàn. Tức là chẳng hạn nêu ra những cái vấn đề rằng là cho nó đắp y xong mai đi ăn chơi người ta chửi đó. Tôi bảo của Bồ Tát giới nó, Bồ Tát tại gia nó đâu phải người tu đâu, nó đâu phải người tu đâu, nó đi cinema, nó đi nhảy đầm được mà, nó đâu phải người tu, thì tại sao lại chửi? Người nào chửi mình phải giáo hóa người đó. Nó đi uống cà phê, đi ăn kem thì nó đã sao đâu, cái đó không có chết chóc gì hết trơn à, trừ khi nó đi giết người, hiếp dâm, cướp của thế mới chửi. Còn mà nó sống cái cuộc sống bình thường như vậy mà đối với xã hội Âu Mỹ, cái vấn đề nó mình nói ví dụ như bây giờ vấn đề của Âu Mỹ, những cái vấn đề mà gọi rằng là khiêu vũ cái gì, mấy ông cha cũng nhảy được như thường, nó sao chết chóc gì đâu, không mắc gì cắt cớ gì tự nhiên cứ lôi những cái đó ra xong rồi cái bì như vậy mà có tay nào thọ bố đất giới mà giữ được 100% đâu. Tình miễn nó nhớ để nó có giữ, còn hơn là nó chẳng nhớ gì hết mà nó không giữ, nó ví dụ như vậy. Thành ra cũng phải đấu tranh ghê lắm á. Rồi thì cái dân Phật tử mới được đặc y. Nếu ví dụ thành ra đụng tới một cái mà gọi là truyền thống, bây giờ đụng tới cái bộ đồ quần áo y phục, cái hình thức thôi là cũng có chuyện rồi. Mà khi có cái chuyện như vậy, nó thì không phải chỉ có tranh luận trên vấn đề lợi hại không đâu. Mà tranh vấn đề lợi hại không được đó thì bắt đầu đánh bẩn. Tức là sẽ nói cái kiểu vậy này. Gia đình nó sầu não giờ nó làm như vậy, nó thành ra nó muốn, cũng như là tay đó nó như vậy đó, để nó làm cái gì, tức là đánh bẩn, tức là không có tranh luận ở trên cái vấn đề là lợi hay hại nữa. Đó. Mà bây giờ đánh bẩn tức là bôi lọ cá nhân. Nó sẽ thành như vậy, nó giống câu chuyện rồi này. Thì sẽ moi móc cái cá nhân ra, nói là chẳng hạn như là cái tay đó nó muốn cải cách, vậy là tại vì nó có cái ý đồ như vậy, nó ví dụ như thế. Thành ra nó không phải là ở chân cái sự việc là phân tách cái lợi hại của sự việc nữa, mà giờ đánh bẩn tức là bôi lọ đối phương, tức là vu khống và bôi lọ đối phương, mà không có phải rằng là đánh với đối phương theo đúng nghĩa rằng là tranh luận vấn đề lợi hay hại của sự việc. Thành ra mấy cái anh mà gọi rằng là hại công tức kỵ này đó, là anh đâu có chứng minh được rằng là công tức kỵ sai. Anh không có chứng minh được công tức kỵ sai, mà anh chỉ có bôi bẩn công tức kỵ thôi. Nói công tức kỵ là có gian ý như vậy, còn anh không có chứng minh được rằng là những cái mà yêu cầu mà cải cách sửa đổi công tức kỵ là sai. Nhưng mà con người mà khi biết suy luận đó, thì phải hiểu rằng là khi hai kẻ mà lập luận với nhau á, thì mình làm trọng tài á, như ông vua á, làm trọng tài á, là trọng tài của vấn đề rằng là lợi hay hại cho cả nước giữa hai cái suy luận với nhau. Tại sao lại nghe theo cái sự đánh bẩn mà bỏ tất cả những cái lợi? Anh ra kêu bằng là ám tế vô minh. Ông vua này, đó. Các ông vua này là ông dở cái chỗ như vậy. Tại vì một cái người mà cầm cân, cái người mà cầm cân nảy mực, cái người mà đứng đầu á, cái người đó mà chỉ phán đoán, tức là cái nào trúng, tức là ở cái chỗ rằng là mình ngồi lắng nghe hai cái vấn đề tranh luận, rồi cái nào trúng á thì mình sẽ cho áp dụng. Còn cái này không có dựa vào vấn đề trúng, mà dựa vào vấn đề là cá nhân bôi lọ để mà nhận hay không nhận. Thì trường hợp này như đạo Phật nói, giả sử một anh đui trong bóng đêm dày dặc như vậy, một anh đui nhưng mà nó có một ngọn đuốc, mình không có thể nào chê đuốc của một người đui để mà mình ké ánh sáng đó. Anh ra giả sử bây giờ cá nhân anh đó nó có thấp hèn, nó có sai trái, thế nhưng mà cái đề nghị của nó là chúng á, thì vẫn sẵn sàng nghe, chứ không phải rằng là vì cá nhân nó thấp hèn, thế nên nó có đề nghị chúng cách mấy mình cũng không thèm. Mà bây giờ một anh cá nhân thật là ngon lành, nhưng mà đề nghị tầm bậy tầm bạ, mình cũng chiếu cái đó mình nghe. Thành ra mình không phải là y nhân, mà mình y pháp. Mình phải là y vào nơi cái con người đó mà mình chấp nhận hay không, mà mình phải y vào cái pháp nói trên mà mình chấp nhận. Đức Phật mới y pháp, mới y nhân. Và những cái mổ xẻ xung quanh nó cho mình thấy những cái giáo nghĩa như vậy. Thành ra nếu mai mốt mà mình mà có đứng đầu thì mình cũng phải nghe theo, mình cũng phải phân tích, gạt bỏ cái nhân đi, chỉ pháp thôi. Tức là nếu hai người đó, một người đề nghị một người bác, thì cái đề nghị đó nó có lợi thế nào, cái bác đó có lợi như thế nào, mà cái nào lợi hơn đó, thì chiếu theo cái đó, còn nhân nó giảm đi. Còn cái ông vua này không biết. Còn thiên hạ thì hay đánh bẩn kiểu đó, nghĩa là nếu mà đánh không được cái chuyện kia thì đánh bẩn, tức là tìm cách nó gièm pha. là tìm cách giảm pha, chứ không có chứng minh được rằng là cái lập luận của cái tay mà đề nghị đó nó là sai, không có chứng minh được. Mà không chứng minh được thì chỉ còn một cách là giảm pha, giảm pha hoặc rằng là bôi bẩn, tức là đánh bẩn, mà không có đánh một cách gọi là chiến đấu với nhau một cách nghĩa là công khai đúng luật, mà giống như là boxing mà tự nhiên giật cù chỏ. Boxing là chỉ có gọi là bốc thôi, tự nhiên anh giật cù chỏ thì đáng lẽ ra phải disqualify, thì đáng lẽ ra mấy cái anh giảm pha này mới là bị vua bỏ tù, tại vì đánh sai. Đó. Tức là đánh sai luật. Thì nó là những cái câu chuyện như vậy, mà thật thì cái này là đúng theo cái nghĩa là đụng vào truyền thống này. Đụng vào hai chữ gọi là truyền thống. Rồi tiếp.